Độc tôn tam giới, chương 2329, khách không mời mà đến, 2, góc truyện audio.com, hồ đồ, vi phụ không còn, sau khi ngươi rời đi, có thể đi tìm đại bá, có thể tìm Trần ca của ngươi. Giang gia chúng ta ra thiên tài như Trần Nhi, hương khói nhất định sẽ không diệt. Giang Đồng đối với huyết mạch Giang gia cảm giác nhận đồng vẫn là rất mãnh liệt. Hắn không muốn nhi tử chết cùng mình, huyết mạch Giang gia còn cần kéo dài. Đang khi hai cha con nói chuyện, xu thế chấn động kia lại càng ngày càng mãnh liệt. Giang Vũ ôm phụ thân ý định lặng lẽ rời xa Doãn Hồng Tuyết. Ánh mắt của Doãn Hồng Tuyết xéo qua thoáng nhìn động tác của Giang Vũ, quát nói. Giang Vũ, nếu ngươi dám đào tẩu, bổn tiểu thư nhất định đem cha ngươi bầm thây vạn đoạn. Giang Vũ chấn động toàn thân, hắn tuyệt đối không thể tưởng được Doãn Hồng Tuyết này lại muốn đổi tận giết tuyệt như thế. Ngay thời điểm này, trong hư không lại truyền tới một hồi nổ mạnh, cái nổ mạnh này, phảng phất có thể đánh rách trái tim con người. Con người diễm lệ của Doãn Hồng Tuyết tràn đầy nghi hoặc thậm chí còn có chút kinh hoàng nhìn ra ngoài. Hiển nhiên, đại tiểu thư như nàng, cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ là ở địa bàn của tông môn, xuất hiện chấn động đáng sợ như thế, hơn phân nửa không phải là chuyện tốt. Chẳng lẽ, có cường địch xâm lấn sao? Tại Phượng Minh Hạ Vực có tư cách trở thành cường địch của Tử Yên Tông, thật đúng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặc dù trong nội tâm Doãn Hồng Tuyết có chút kinh nghi, lại không có triệt để thất kinh. Người của Tử Yên Tông nghe, trong hư không bỗng nhiên truyền đến một âm thanh như kinh lôi. Thanh âm này vừa xuất hiện liền thành lực lượng đáng sợ, hình thành một đạo sóng âm, lan tràn ra toàn bộ sơn môn của Tử Yên Tông. Bổn đế đến Tử Yên Tông các ngươi tìm người, tức thời chủ động giao người ra đây. Nếu không, hôm nay bổn đế không thể nói trước muốn huyết tẩy Tử Yên Tông các ngươi rồi. Toàn bộ Tử Yên Tông, lập tức lâm vào trong vực sâu. Tất cả võ giả, nghe xong lời nói này, mỗi một cái đều sờn hết cả gai ốc, sợ tới mức sắc mặt xám ngoét. Đối phương vậy mà tự xưng bổn đế, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa địch xâm phạm, là cường giả đế cảnh. Trời ạ, toàn bộ Tử Yên Tông, cũng không có một cường giả đế cảnh nào a. Đừng nói là Tử Yên Tông, coi như là toàn bộ Phượng Minh Hạ Vực cũng không có một gã đế cảnh. Hôm nay Tử Yên Tông vậy mà đưa tới một cường giả đế cảnh. Cái này vốn là đại tin tức trước nay chưa có, thế nhưng mà ý đồ đến của cường giả đế cảnh này, rõ ràng không phải tới bái phỏng, lại càng không phải tới chiêu hiền đại sĩ. Mà là đến đá quán. Lúc này, tên lão tổ lánh đời không ra kia của Tử Yên Tông cũng ngồi không yên. Cảm nhận được đế cảnh cường đại tiếp cận, Tử Yên Tông lão tổ cũng không tới loại cấp độ này a. Thế nhưng mà Tử Yên Tông trước mắt thực lực của hắn là cao nhất, nếu như hắn có đầu rút cổ không ra, toàn bộ Tử Yên Tông còn có thể trông cậy vào ai. Tử Yên Tông lão tổ rất nhanh bay ra ôm quyền nói. Không biết là tiền bối phương nào giá lâm Tử Yên Tông ta. Có gì chỉ giáo, Tử Yên Tông lão tổ cũng không quá đáng là hoàng cảnh cửu trọng mà thôi. Cái tu vi này, ở toàn bộ Phượng Minh Hạ Vực cũng là tồn tại Phượng Mao Lân Giác. Thế nhưng mà, ở trước mặt khách không mời mà đến kia, Tử Yên Tông lão tổ lại không thể không ăn nói khép nép, tiếp cận dùng lễ vãn bối mở miệng. Có gì chỉ, góc truyện audio.com, giáo, người tới lạnh lùng bật cười. Lời giống vậy, chẳng lẽ muốn bổn đế nói hai lần sao? Hôm nay nếu không phải bổn đế tâm tình tốt, nhất định sẽ huyết tẩy Tử Yên Tông ngươi. Toàn thân Tử Yên Tông lão tổ có chút co lại, vội nói. Đúng, đúng, tiền bối là tới tìm người. Tiền bối muốn tìm người nào? Xin tiền bối bảo cho biết, chỉ cần người tại Tử Yên Tông ta, nhất định hai tay dâng lên. Thực lực mới là đạo lý. Đừng nhìn hiện tại Tử Yên Tông động toàn bộ tông môn, lại ở địa bàn của mình. Nhưng muốn chống lại khách không mời mà đến kia, Tử Yên Tông lão tổ cũng cảm thấy không có một phần thắng, chỉ có thể ra vẻ đáng thương. Cái này là thực lực sai biệt mang đến hiệu quả. Lúc này Tử Yên Tông tông chủ còn có các phương trưởng lão cũng đã ngồi không yên, từ chỗ tối chui ra, đứng ở sau lưng lão tổ. Tuy bọn hắn rất sợ hãi, tuy bọn hắn cảm giác được đại sự trước mắt, thế nhưng mà trong lúc mấu chốt này, bọn hắn phải kiên trì đứng ra. Hừ, mấy năm trước Tử Yên Tông các ngươi có một cô nàng, mang theo một đám ác bộc ở bên ngoài bắt một đôi phụ tử. Còn có người có ấn tượng không? Khách không mời mà đến này, tự nhiên là Tiêu Vân bị Giang Trần phái tới Tử Yên Tông tiếp người. Lời này vừa ra, cơ hồ tất cả cao tầng của Tử Yên Tông ánh mắt đồng loạt nhìn về phía một lão giả. Lão giả này dáng người khôi ngô, tóc hắc bạch giao nhau. Người này chính là một trong các thái thượng trưởng lão của Tử Yên Tông, Doãn Thiên Cừu. Bị ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú, Doãn Thiên Cừu cũng đỏ mặt. Hắn biết rõ mọi người chú mục là có ý gì. Cô nàng mà vị kia nói, mang theo một đám ác bộc ở bên ngoài bắt người. Cái này hơn phân nửa là nói cháu gái Doãn Hồng Tuyết của hắn. Doãn Thiên Cừu lưng đổ mồ hôi, ấp úng nói. Chư vị đừng nhìn lão phu như vậy, Tử Yên Tông chúng ta lớn như vậy, cũng không nên nói chuyện này, nhất định cùng tôn nữ của ta có quan hệ. Tử Yên Tông lão tổ cao mày nói. Thiên Cừu, ngươi đi gọi cháu gái hay gây chuyện của ngươi tới cùng vị tiền bối này đối chất nhìn xem có phải có hiểu lầm gì hay không. Bất kể có phải tôn nữ của ngươi làm hay không, trước phải tra rõ ràng. Thật sự là nàng làm, cũng không thể bao che. Doãn Thiên Cừu miệng phát khổ, toàn bộ Tử Yên Tông, người gây chuyện thị phi tuyệt đối không ít. Nhưng đại đa số gây chuyện thị phi, đều là nam đệ tử chiếm đa số. Mà nữ đệ tử dưới tình huống bình thường, là sẽ không tùy ý làm bậy như vậy. Doãn Thiên Cừu vội vàng nói cho tùy tùng bên người mấy câu, biểu lộ cực kỳ ngưng trọng. Tùy tùng kia nghe phân phó, phi tốc bay đi. Hiển nhiên là ý định đi kêu Doãn Hồng Tuyết đến, hào hào ứng đối rồi. Người ta tìm tới tận cửa, nhất định đã điều tra rõ ràng. Nếu quả thật chính là Doãn Hồng Tuyết gây nên, chống chế là không có bất kỳ ý nghĩa. Nếu như không phải là Doãn Hồng Tuyết, vậy thì thanh giả tự thanh. Doãn Hồng Tuyết đang ở trong tiểu viện của mình, kinh nghi bất định, lại thấy thân vệ của tổ phụ phi tốc chạy đến, cũng nao nao. Đại tiểu thư, lão gia mời ngươi qua một chuyến. Doãn Hồng Tuyết có chút ngoài ý muốn. Ra ra đâu, lão nhân gia ông ta ở địa phương nào? Ánh mắt thân vệ kia xéo qua thoáng nhìn phụ tử Giang Đồng, biểu lộ hơi đổi. Nhịn không được hỏi, đại tiểu thư, hai người này là ai? Những năm này, Doãn Hồng Tuyết làm quá nhiều chuyện hoang đường, từ bên ngoài bắt nhiều người chờ. Cốc truyện audio.com, lại, những sự tình rách rưới này, đám thân vệ của Doãn Thiên Cừu tự nhiên là không muốn hỏi. Cách chương.